Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 13 tháng 10 năm 2024. Trong chuyến công du của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Việt Nam, nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế xuyên biên giới được ký kết. 40 nước yêu cầu bảo đảm an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban. Giải thưởng phóng viên chiến trường Bayer 2024 vinh danh các nhà báo đưa tin về xung đột Gaza. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai của chuyến công du Việt Nam 3 ngày của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Hai nước ký kết 10 thỏa thuận hợp tác, trong đó chủ yếu là các thỏa thuận về tăng cường hợp tác kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng xuyên biên giới.
Hai thỏa thuận Việt-Trung liên quan đến việc thúc đẩy hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam-Trung Quốc trên 3 tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nội, Đông Đăng và tuyến Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái dự kiến sẽ được nâng cấp để kết nối với hệ thống đường sắt Trung Quốc. Cụ thể là hai bên thỏa thuận phương án kỹ thuật kết nối đường sắt giữa ga Lào Cai của Việt Nam và ga Hà Khẩu của Trung Quốc và khảo sát nghiên cứu tính khả thi của dự án viện trợ lập quy hoạch cho hai tuyến Hà Nội Đồng Đăng và Hải Phòng Hạ Long Móng Cái. Theo hãng tin Reuters, thì Việt Nam và Trung Quốc từng nhiều lần bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối đường sắt nhưng cho tới nay vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể hay chi phí ước tính của việc nâng cấp. Trong cuộc hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đề nghị với phía Trung Quốc cung cấp vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực cho kế hoạch này. Mở cửa hơn nữa thị trường Trung Quốc cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông thủy sản cũng là một đề nghị khác của Thủ tướng Việt Nam. Hai bên đã ký kết các bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bền vững, cũng như triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR. Việt Nam trong thời gian qua đã triển khai thanh toán theo phương thức quét mã QR với Thái Lan, Campuchia và Lào. Ngoài Trung Quốc, dự kiến từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ ký kết một thỏa thuận tương tự với Nhật Bản và Hàn Quốc.
Về Biển Đông, theo Thông tấn xã Việt Nam, trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc vào hôm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định và đề nghị hai bên có các biện pháp hiệu quả để kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng và tăng cường hợp tác phù hợp với tầm mức quan hệ song phương trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, hết lời dẫn.
Vẫn về Biển Đông, theo Reuters, một giới chức Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết là Nga và Trung Quốc đã ngăn chặn đưa vấn đề căng thẳng tại Biển Đông vào tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao Đông Á họp tại Lào tuần qua. Theo vị quan chức xin ẩn danh này, thì dự thảo tuyên bố liên quan đến Biển Đông đã đạt được sự đồng thuận của 10 quốc gia Đông Nam Á và đã được trình lên cuộc họp của Hội nghị cấp cao Đông Á tối ngày 10 tháng 10. Vị quan chức nói trên cho biết là các nước ASEAN đã cân nhắc về dự thảo này và chắc chắn là không có ngôn từ nào đi sâu vào bản chất của bất kỳ bế tắc cụ thể nào, cũng không có ngôn ngữ nào thiên vị bất kỳ bên yêu sách nào so với bên kia. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc và Ấn Độ tuyên bố ủng hộ dự thảo tuyên bố chung về Biển Đông nói trên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo ở Vientiane hôm 11 tháng 10 cho biết tuyên bố chung đã không được thông qua vì xin trích. Những nỗ lực liên tục của Mỹ, Nhật, Hàn, Úc và New Zealand nhằm biến văn bản này thành một tuyên bố hoàn toàn mang tính chính trị, hết lời dẫn. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức đề nghị bình luận.
Vẫn về châu Á, quân đội Đài Loan được đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng phản ứng. Tình trạng báo động được ban bố sau khi quân đội Đài Loan phát hiện một tàu sân bay của Trung Quốc ở phía nam hòn đảo. Bộ Quốc phòng Đài Loan vào hôm nay ra thông cáo cho biết tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã vào đến vùng biển gần kênh Bashir và hướng về phía biển Tây Thái Bình Dương. Theo các nguồn tin tình báo của Anh và Mỹ, tổn thất trong tháng 9 vừa qua của quân Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine là nặng nề nhất kể từ đầu cuộc chiến kéo dài từ hơn 2 năm rưỡi nay.
Truyền thông Pháp dẫn lại thông tin từ báo Anh Daily Telegraph. Theo đó, số binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu trong tháng vừa qua là 38.000 người, tức trung bình gần 1.300 quân nhân một ngày. Trong năm 2022, số thương vong trung bình hàng ngày của Nga chỉ từ 172 cho đến 559 người một ngày. Kể từ tháng 4 năm nay, mỗi ngày trung bình có hơn 1.000 quân Nga chết trận. Theo báo Mỹ The New York Times, nguồn tin tình báo từ Lầu Năm Góc cũng cho rằng tháng 9 vừa qua là tháng tổn thất nặng nề nhất đối với quân đội Nga. Theo phân tích của tình báo Anh và Mỹ, Moscow chủ trương nướng hàng nghìn lính bộ binh để làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine Bộ Quốc phòng Anh ghi nhận là số thương vong gia tăng kể từ tháng 5 năm nay gần như chắc chắn là do việc mở rộng khu vực chiến đấu bao gồm cả vùng Kharkiv và tỉnh Kursk của Nga, cũng như cường độ gia tăng dọc theo chiến tuyến ở miền đông và đông nam Ukraine. Trong những ngày đầu tháng 10 vừa qua, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington nêu nhận định lực lượng Nga có thể không đủ nhân lực và phương tiện để tiếp tục tăng cường các nỗ lực tấn công vô thời hạn, và hoạt động tấn công hiện tại của Nga ở miền đông Ukraine có thể sẽ lên đến đỉnh điểm trong những tháng tới, thậm chí những tuần tới. Tuy nhiên, hiện tại theo đánh giá của giới chức tình báo Hoa Kỳ thì bất chấp tổn thất, Nga vẫn tuyển mộ từ 25.000 cho đến 30.000 binh sĩ mỗi tháng, tức gần tương đương với số binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngày kể từ tháng 5 đến nay. Về tình hình chiến sự tại chỗ, trong một phát biểu tối qua, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định là Nga đã cố gắng đẩy lùi các vị trí của Ukraine tại tỉnh Kursk miền nam nước Nga, nhưng chúng tôi vẫn bám trụ, lời lẽ trong nguyên văn. Còn quân đội Nga hôm nay tuyên bố đã chiếm được thêm một ngôi làng mới ở miền đông Ukraine gần thị xã chiến lược Pokrovsk, khu vực mà quân Nga đã lấn chiếm được nhiều vị trí trong những tuần lễ gần đây.
Về xung đột giữa Israel và Hezbollah ở Liban, vào hôm qua ít nhất 40 nước bày tỏ hoàn toàn ủng hộ Finul, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban, hay còn gọi là lực lượng mũ xanh, và yêu cầu là lực lượng này phải được bảo vệ an toàn. 5 thành viên của Finul đã bị thương trong 2 ngày qua do các vụ tấn công của quân đội Israel vào miền nam Liban.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong một bức thư ký tên chung đăng tải trên tài khoản mạng X của Phái bộ Ba Lan bên cạnh Liên Hiệp Quốc, 34 nước điều quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban cùng với 6 nước khác, trong đó có Ấn Độ và Đức, đã xin trích, mạnh mẽ lên án những vụ tấn công vừa qua nhắm vào binh sĩ gìn giữ hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành động như vậy cần phải chấm dứt ngay lập tức và phải được điều tra. Những quốc gia này thúc giục các bên tham gia xung đột hiện nay ở Trung Đông tôn trọng sự hiện diện của lực lượng mũ xanh, bảo đảm an toàn liên tục cho mọi thành viên của Finul. Họ cũng khẳng định Finul là lực lượng có vai trò quan trọng then chốt trong việc giảm leo thang xung đột ở Trung Đông. Về phía lực lượng gìn giữ hòa bình, với 10.000 quân nhân, Finul quyết định ở lại khu vực biên giới giữa Liban và Israel bất chấp các cuộc tấn công của Israel. Trả lời hãng tin Pháp AFP trong ngày hôm qua, ông Andrea Tenenti, phát ngôn viên của lực lượng Finul, giải thích là trước đây quân đội Israel đã đề nghị Finul rời khỏi 29 vị trí mà các quân nhân đóng chốt dọc tuyến đường xanh, tức đường ranh giới phân định biên giới giữa Liban và Israel mà Liên Hiệp Quốc xác lập. Nhưng không nhắc đến vị trí đặt tổng hành dinh của Finul ở Ras al-Nakura, và quân đội Israel đã nhiều lần nhắm tới địa điểm này.
Về tình hình chiến sự, Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào miền nam Liban. Hãng tin nhà nước Ani của Liban vào hôm nay loan tin là vào lúc 3 giờ 45 phút sáng nay, tức là gần 1 giờ giờ GMT, máy bay Israel đã oanh kích, phá hủy hoàn toàn một đền thờ Hồi giáo cổ ở giữa làng Kefa Tepnit. Hội chữ thập đỏ cho biết một vụ oanh kích 2 lần của Israel vào cùng một ngôi nhà đã làm nhiều nhân viên cứu hộ bị thương khi họ đang tìm kiếm nạn nhân. Tối hôm qua, Bộ Y tế Liban thông báo ít nhất 15 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của Israel nhắm vào 3 làng ở phía bắc và nam của thủ đô Beirut, bên ngoài khu vực thành trì của phong trào Hezbollah. Liên quan đến Iran, chính quyền Tehran vào hôm nay ra thông cáo tố cáo các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đưa ra cách này hay hôm nhằm vào lĩnh vực dầu hỏa của nước này là bất hợp pháp và vô căn cứ. Theo hãng tin Pháp AFP, hôm thứ Sáu 11 tháng 10, Bộ Tài chính Mỹ trong thông cáo công bố chuỗi trừng phạt mới nhắm vào toàn bộ lĩnh vực dầu hỏa cũng như vào khoảng 20 tàu chở dầu cùng nhiều doanh nghiệp Iran có cơ sở ở nước ngoài, trong đó có cả tại Trung Quốc. Tất cả những cơ sở và phương tiện này bị cáo buộc là có can dự trong việc vận chuyển dầu hỏa và vật liệu hóa dầu của Iran. Từ New York, thông tin viên đài RFI Lubna Anaki giải thích thêm.
L'annonce était attendue depuis plusieurs jours, depuis que Téhéran a lancé des missiles balistiques.
Thông báo này đã được trông chờ từ nhiều ngày qua, kể từ lúc Téhéran phóng tên lửa đạn đạo hôm 1 tháng 10 chống Israel, ngay cả khi cuộc oanh kích này không gây ra bất kỳ nạn nhân nào, và đó chỉ là hành động đáp trả của Iran đối với vụ ám sát lãnh đạo phe Hamas trên lãnh thổ nước này, cũng như các cuộc oanh kích của Israel trên dải Gaza và ở Liban. Chính quyền Biden cho rằng Tehran đang gây căng thẳng trong khu vực và thông báo loạt trừng phạt mới này nhắm vào toàn bộ lĩnh vực dầu hỏa của Iran. Những biện pháp này cũng liên quan đến Ghost Fleet, tức hạm đội ma, những con tàu bí mật vận chuyển dầu hỏa Iran để bán cho nhiều khách hàng trên thế giới. Washington đang cố gắng gây áp lực với Tehran nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của nước này trong cuộc chiến do Tel Aviv tiến hành. Phe Houthi ở Yemen, lực lượng Hồi giáo Hezbollah ở Liban và phe Hamas Palestine đã được Iran hậu thuẫn trong các cuộc tấn công chống nhà nước Do Thái. Hơn nữa, Hoa Kỳ cũng vừa thông qua thương vụ bán hơn 2 tỷ đô la vũ khí cho Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hai đồng minh có thể giúp đối phó với Iran.
Lubnana ki New York, RFI.
Vẫn liên quan đến Iran, ngày 12 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Khalifaf đã đến thăm Beirut, Liban, tố cáo những tội ác của nhà nước Do Thái ngay tại một địa điểm bị Israel oanh kích khiến 22 người thiệt mạng. Trong số này được cho là có lãnh đạo bộ máy an ninh của Hezbollah. Đồng thời, Tehran thể hiện sự ủng hộ dành cho phong trào Hezbollah Liban và các nhóm trong trục kháng chiến chống Israel. Chuyến đi này của ông Khalifaf diễn ra vài ngày sau vòng công du của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến các nước vùng vịnh là Ả Rập Xê Út và Qatar trong hai ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 10 vừa qua. Sau vụ dùng 200 hỏa tiễn ồ ạt oanh tạc Israel trước nguy cơ bị Tel Aviv tấn công trả đũa, chính quyền Iran đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao do lo ngại xung đột giữa Israel và Iran lan rộng ra toàn khu vực. Từ Tehran, thông tín viên đài RFI Siavoskazi gửi về bài tường trình.
La visite du président du Parlement iranien à Beyrouth est symbolique, d'autant plus qu'il s'est rendu.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Iran đến Beirut, Liban có ý nghĩa biểu tượng, nhất là vì ông đã đến địa điểm từng bị Israel oanh kích tại khu vực trung tâm Beirut. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Iran đã tố cáo các tội ác của nhà nước Do Thái. Với chuyến thăm này, chính quyền Iran muốn cho thấy sự ủng hộ dành cho phong trào Hezbollah của Liban và các nhóm trong trục kháng chiến chống Israel. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Iran diễn ra một tuần sau chuyến đi của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Iran ủng hộ một lệnh ngừng bắn đồng thời ở cả Liban và giải Gaza, trong khi giới lãnh đạo Liban lại muốn tách riêng hai mặt trận. Ngoại trưởng Iran tiếp tục tham vấn chính quyền các nước trong vùng. Ông đã đến Riyadh, Ả Rập Xê Út và Doha những ngày qua và hôm nay đến Baghdad, thủ đô Iraq. Cũng có thể ông sẽ đến Cairo, Ai Cập, theo một số nguồn tin. Những chuyến thăm này diễn ra trong lúc Tehran vẫn đang lo ngại về khả năng Israel có hành động quân sự chống lại Iran để đáp trả vụ Tehran oanh tạc Israel với 200 rocket hôm thứ Ba tuần trước. Tehran cũng dọa tiến hành các vụ oanh kích mới để trả đũa Israel trong trường hợp nhà nước Do Thái tấn công nước này.
Hôm nay trên mạng X, Ngoại trưởng Iran cảnh báo Tehran không có lần giành đò nào trong việc bảo vệ người dân và các lợi ích của mình sau khi Israel đe dọa sẽ trả đũa đợt oanh kích bằng tên lửa gần đây của Iran. Trong khi đó, tại Pháp, ngày hôm qua lễ trao giải thưởng phóng viên chiến trường lần thứ 31 đã diễn ra tại Bayeux, tỉnh Calvados, vùng Normandy. Nhiều phóng viên người Palestine hiện vẫn bị giam hãm trên dải Gaza đã được tặng thưởng cho những nỗ lực đưa tin liên quan đến cuộc chiến do Israel tiến hành tại vùng đất của người Palestine.
Theo AFP, nhà báo người Palestine Rami Abu Jamu lần đầu tiên trong giải Bayer đã giành được 3 danh hiệu trong lĩnh vực báo viết, truyền hình và giải thưởng Ouest France Jean Marin. Ông được vinh danh vì những bài viết Journal de Gaza, tạm dịch là Nhật ký giải Gaza, cho tờ Ouest France của Pháp và báo mạng Orion 21 chuyên về thế giới Ả Rập, thuật lại những câu chuyện thường nhật của những người phải di tản ở Rafah trước đà tiến của quân đội Israel. Abu Jamu còn được trao giải Television Grand Format về phóng sự Gaza trốn khỏi địa ngục, thực hiện với kênh truyền hình tư nhân Pháp BFM TV nói về trại tị nạn mà ông tạm lánh. Về ảnh chiến trường, giải thưởng Bayer năm nay được trao cho phóng viên Mahmoud Hams của hãng thông tấn Pháp AFP. Một trong số bức ảnh được tặng thưởng là hình ảnh một người phụ nữ khóc than đau khổ sau một cuộc oanh kích của Israel ngày 17 tháng 10 năm 2023 tại Khan Yunis phía nam dải Gaza trong khi tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong đống đổ nát. Phóng viên người Gaza Mohamed Abu Safia cùng với đồng nghiệp John Irvin của hãng tin ITV News được tặng giải truyền hình cho phim phóng sự Cờ Trắng, nói về một người đàn ông Palestine đã bị bắn hạ trong khi đang đi trên phố với lá cờ trắng để tìm kiếm người thân. Trong hạng mục phát thanh radio, nhà báo người Anh Andrew Harding của đài BBC News đã gây ấn tượng với bài phóng sự điều tra quốc tế câu chuyện về Sarah truy tìm những kẻ đưa đường dẫn đến thảm kịch chìm xuồng, khiến một bé gái người Iraq 7 tuổi chết đuối khi tìm cách băng biển Mons cùng với gia đình để tránh bị trả về nước.
Nhìn sang Mỹ, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris ngày hôm qua đã cáo buộc đối thủ Donald Trump che giấu thông tin về sức khỏe bản thân. Kể từ tháng 9 năm ngoái, cựu Tổng thống Donald Trump không công bố hồ sơ sức khỏe cho dù đã hứa minh bạch thông tin.
Phát biểu trước khi khởi hành chuyến đi đến bang chiến trường Bắc Carolina vừa bị bão Helen tàn phá, bà Harris nhấn mạnh: "Xin trích, rõ ràng với tôi, ông ấy và nhóm của ông ấy không muốn người dân Mỹ biết được liệu ông ấy có thực sự đủ khả năng để làm Tổng thống Hoa Kỳ hay không." Ứng viên Harris kết luận, ông Trump không đủ sức khỏe để lãnh đạo nước Mỹ. Trái ngược với Donald Trump, thông tin chi tiết về sức khỏe của ứng cử viên Harris đã được Nhà Trắng công bố ngày hôm qua. Báo cáo kết luận là bà Harris, 59 tuổi, có sức đề kháng về thể chất và tinh thần cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của một Tổng thống Hoa Kỳ, và bà đang trong tình trạng sức khỏe tuyệt vời. Theo AFP, ứng cử viên Đảng Dân Chủ hy vọng thúc đẩy một cuộc tranh luận về năng lực của đối thủ 78 tuổi Đảng Cộng Hòa trên mạng X. Một phát ngôn viên ban vận động tranh cử của Phó Tổng thống Harris đã chất vấn. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, ông Trump đã tuyên bố sẵn sàng công bố hồ sơ sức khỏe nhưng ông ấy đã không thực hiện. Vậy ông ta che giấu điều gì? Về phần mình, ban vận động tranh cử của Donald Trump đáp trả là Kamala Harris có lịch trình tranh cử nhẹ nhàng hơn nhiều so với đối thủ. Và đây là bằng chứng cho thấy bà không có được sức dẻo dai như Tổng thống Trump. Theo giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump, thì ứng viên Đảng Cộng Hòa đã tự nguyện công bố một số báo cáo của bác sĩ, trong đó tất cả đều kết luận ông có sức khỏe tuyệt vời. Tuy nhiên, các thông tin mới nhất về sức khỏe của Donald Trump là từ cách nay hơn một năm.